Sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cùng thính đại đức tăng thính vì thứ pháp hồi cập nhớ tiếp chúng sanh tin duyên diệu vào luân giao đạo ngã môn như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạt là tốt chứng vô sanh. Homage to the Blessed Noble and Perfectly Enlightened One. Namo Sarantho Suche Doye Alahudi Sanyo Sanputo Se. Namo Takakha Toya Daya Alahade Tamil Tambo Dato. The unsurpassed, profound, subtle and wonderful Dharma. 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom thus come one's true and actual meaning. Jian wen de shou zhi yan jie zhi lai zhen shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Shamini, O good and advisor, Samitofo. Chu Fo Pusa, Shi Fu Shangren, Shamini, O Wei Shang Chi Shi, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Kiên Hóa, sư cô và các vị thiện trí thức, A Di Đà Phật. Ngày hôm nay là ngày Easter, thành có lời chúc mừng Easter với tất cả mọi người. Đang bàn về kinh A Di Đà. Đang bàn về kinh A Di Đà này thì phần cuối cùng rồi, sắp tới phần hết kinh rồi, bàn về cái bất khả tư nghi, cái tính cách bất khả tư nghi của cái pháp môn tịnh độ. Thế là có 10 cái mà rất là khó tin. Nói là khó tin quá. Làm sao mà nó có thể tốt như vậy được? Sao có cái cảnh giới như vậy được? Tại vì chúng ta ở một cái cõi mà nó hơi ô uế, rất là ô uế. Và mình bắt đầu quen cái cảnh giới mà nó xáo trộn, nó bất tịnh ở đây rồi. Bây giờ mình đã quen sống đây cả cuộc đời quen rồi, bỗng nhiên quen cái hoàn cảnh đó rồi, bỗng nhiên nghe một cái chỗ, một cái cõi đất khác, cái cõi Phật độ khác mà nó thanh tịnh mà rất là trang nghiêm, cái chỗ đó, cái cõi Tây Phương Cực Lạc, nghe cái cõi đó là cái cõi mà không có tham sân si. Ở đó không ai tham cái gì hết. Ở đây mình thích vàng, mình coi vàng là quý báu. Bên kia đất là bằng vàng. Thành ra ở đây mình quan trọng là vàng, mà vàng bên kia chỉ là đất thôi. Sao có cái chuyện lạ luôn nhỉ? Mà chúng sanh ở đó nó không có tham gì hết đó. Họ muốn cái gì là có đấy, tham cái gì nữa. Mà đây mình tham là tại vì mình thiếu thốn nhiều quá mình mới tham. Người ta, mình muốn cái đẹp, người ta có. Người ta lái xe ngon lành quá. Như cái bà chở mình đi, tại thứ sáu thì chở xe Lexus. Ngày hôm qua lái xe Mercedes, mình thấy trời sao mà người ta giàu dữ vậy. Mình lái xe Boeing. Mình thấy mình thèm, mình tham. Cả mình không có, mình mới tham. Còn bên cái phương cực lạc, quý vị muốn cái gì là có cái đấy. Không cần gì, không còn gì mà tham nữa. Không có cái gì mà muốn mà không có được. Và ông nói là bên kia là họ không có tham nữa. Tôi nói là họ không tham là tại vì họ biết tu. Cái người mà tu á, mà còn thích này thích nọ là vẫn chưa có trí huệ. Thì cứ tiếp tục sao qua bên kia, những người mà mấy người mà phẩm vị thấp đó vẫn còn tham này tham nọ, muốn đồ tốt này nọ, nó cũng hiện ra chứ quý vị. Mình sung sướng lắm, rất thoải mái. Rồi khi càng ngày càng tu rồi càng thấy, mình thấy những cái đó nó không có ý nghĩa, càng ngày càng bớt thích những cái đó. Nhưng đều không cần tham gì hết, mình muốn là có. Cái tham mà tại mình không có được mình mới tham thôi, đúng không? Mình có không đủ mới tham thôi. Tại mặc dù bên kia họ không có, họ vẫn còn muốn như thường, vẫn muốn nhà lầu cho nó sang, muốn cửa cho nó rộng hơn, này nọ áo quần cho nó sang trọng hơn. Ta vẫn có những cái đó như thường, vẫn còn như thường, nhưng là không có cái tham. Cái vị hiểu, thích, muốn có thôi chứ không phải tham nữa. Thì cái người trình độ phẩm vị còn thấp ta còn có những cái ham muốn như vậy. Rồi quý vị tu bên kia, họ tu càng ngày trình độ càng cao thêm, thì cái lòng tham nó càng ngày, cái lòng thích muốn càng ngày nó càng bớt, càng bớt, càng bớt. Tại sao như vậy? Tại vì mỗi lần chúng ta mà có đồ đẹp, có đồ tốt, mình xài đó, là như là mình xài cái phước. Cái phước mình nó vơi đi. Thì cái người mà biết tu, người ta giấu, người ta tiết kiệm để dành cái phước để mà tu. Ta lấy cái phước để mà xài, để mà hưởng. Cái chuyện mà nó rất thông thường so sánh với cõi bên này, là cõi Tây phương cực lạc, nó rất là trang nghiêm, rất là quý báu. Cái đó là tại vì cái công đức của tất cả cái chúng sanh hồi hướng cho cái Tây phương cực lạc. Đó là tại vì cái gì biết không? Khi chúng ta mà tu xong, chúng ta hồi hướng công đức á, thì chúng ta nói là hồi hướng công đức này, nguyện công đức này dùng để trang nghiêm cõi Tây phương cực lạc. Đó là cái công dụng của nó. Ta nói cõi Tây phương cực lạc nó càng ngày nó càng trang nghiêm, càng với công đức của tất cả chúng sanh, bởi vì nó mới trang nghiêm như vậy. Thành cái vì đừng có hiểu lầm cái chữ trang nghiêm, mà cái trang nghiêm này là không phải vì cái xa hoa. Cái phung phí, cái trang nghiêm này, cái đẹp này là từ cái công đức của mỗi người, của chúng sanh tu hành, nó thành trang nghiêm như vậy. Thành nó vừa thanh tịnh, vừa trang nghiêm. Thành mình đây, mình cực khổ, mình sống cuộc đời, mình thấy tất cả rồi, mình thấy cái sang trọng, thấy nghèo cũng có, thấy sang trọng cũng có, rồi mình cũng khẩn, thì nào mà cũng tránh khỏi thắc mắc, làm sao có chỗ nó vừa thanh tịnh, vừa trang nghiêm được như vậy. Thành mình hơi nghi ngờ. Ông hỏi là như vậy, cái trang nghiêm nó có thể cản trở cái việc tu hành là không? Ông này ông hỏi hay lắm. Ông này ông nói là có một lúc nào đó cái trang nghiêm á, nó bắt đầu nó cản trở cái việc tu hành mình là không? Mình khó chịu là không? Tôi hỏi tại sao ông nói khó chịu? Nói cho hàng tôi vào một cái khách sạn rất là sang trọng, rất là đẹp, rất là... thì cái gì cũng giàu có, xa hoa, xa xỉ phẩm đầy đủ hết. Tôi nhìn lúc thời gian tôi chán. Tôi hỏi tại ông chán chỗ nào? Ông chán chỗ nào? Nó là tại vì nó rườm rà quá, hoặc là nó chả có ý nghĩa gì hết, hoặc là cái chuyện mà ông nhắc nó là dạng, hoặc là nó có một cái kiêu căng. Thì là tôi là sang, tôi xứng đáng được sống sung sướng cái chuyện này, sang trọng là của tôi, cái vị không được có được đâu, cái vị không nên vào đây, cái vị không, người khác, tôi muốn người khác hưởng như thế này, cái kiêu căng, nghĩ là mình hơn người ta, mình quý phái người ta. Thì tôi nói chính vì cái đó, ba cái đó, cái rườm rà này, cái tự cao này, cái tự tôn này, với cái vô ý nghĩa, cái đó là cái gì? Cái đó là thiếu thanh tịnh. Cái tâm mà khi người ta tạo những cái trang nghiêm ở trong khách sạn đó, cái tâm bất tịnh. Bởi vậy tôi mới nhắc lại cái Phật giáo Đức, cái lời Phật giáo dạy rất là rõ ràng. Tôi để trong cái tấm 535 này, tôi để cái chữ đen lại, cái thanh tịnh từ hoa là thanh tịnh trang nghiêm. Cái trang nghiêm là từ cái thanh tịnh, chứ không phải trang nghiêm từ cái tâm ô uế. Thật ra khi mà cái trang nghiêm vừa thanh tịnh đó, thì nó khiến cái tâm thần chúng ta nó phấn khởi, nó say mê và nó tự hứng thú để mà tu. Chứ không phải cái trang nghiêm, cái xa hoa, cái sang trọng của mình ở cõi này đó, là để phục vụ cái ngã của mình. Nghĩ là mình đặc biệt, nghĩ là mình hơn người. Còn cái trang nghiêm kia là trang nghiêm của cái thanh tịnh, trang nghiêm của cái đạo đức, trang nghiêm của cái đẹp, của cái tốt. Nó khác nhau xa lắm. Có ai thắc mắc gì không? Có cái tham ở trong á của mình, rồi mình muốn của người ta thì mình muốn của mình, bởi những cái tâm mình nó không có được thanh tịnh. Thành ra cái chuyện mà cảm ơn. Thành ra cái chuyện mà nói những cái quý vị phải không hiểu, quý vị tin là tại quý vị quên rằng những cái người mà ta nghe cái pháp môn tịnh độ lần đầu tiên, nghe cái Tây Phương Cực Lạc đầu tiên, ta tin được. Tâm thức nào ta tin được hết. Nhất là những cái người mà giàu có, những cái người mà người đã sung sướng đó. Tôi nói, tôi là ở nhà, tôi là bạc triệu lúc nãy rồi. Làm sao có cái chuyện mà trang nghiêm như vậy được. Mà không cần gì hết mà bỗng nhiên tới xin vào cái quả, xin quen một cái là vào ở nhà lầu ngay lập tức. Chuyện nó vô lý dữ. Tôi đây tôi làm việc cực chết. Tôi phải dùng cái trí tôi suốt ngày. Thấy đầu tôi nó bạc phơ, tóc tôi nó bạc không? Tôi phải cực khổ lắm tôi mới ra được như vậy. Làm sao có cái chỗ nó trang nghiêm mà không cần làm gì hết. Vô lý dữ. Ông này ông nói là cái họ nghĩ là họ xứng đáng. Tôi nói là cái mà cái mình đừng nói chuyện những người mà giàu có, ta sang trọng đó, thì ta có một cái tật là không phải là họ nghĩ là họ đặc biệt. Cái đó là cái mà tâm thần người ta họ nghĩ là họ đặc biệt, họ xứng đáng được cái sung sướng của họ. Họ xứng được nhà sang, vợ đẹp, con giỏi kiểu như vậy. Là tại họ nghĩ là họ đặc biệt. Thành ra làm sao một cái người khác, họ nhìn người như mình á, cái trình độ mình, cái học thức của mình, với cái của cải của mình, bỗng nhiên có thể sanh vào cái đó và được những cái mà nó dễ dàng như vậy. Trong đó họ phải học rất là cực khổ. Cái đặc biệt của những người mà một số rất lớn người giàu có, ta nghĩ là họ đặc biệt, họ xứng đáng hơn mình. Thành ra cái họ cần khó tin là có một cái thế giới mà có thể như vậy được. Khó tin thứ nhì. Đây là những cái người mà dân mà trí thức, dân mà có học, có thích mà bàn luận đó. Thì họ đương nhiên họ hỏi là nếu như cái tình độ nó tốt như vậy, tại sao phải đi về Tây Phương Cực Lạc? Phải chắc chắn phải có cái quả nó tốt hơn chứ, hoặc có cái quả nào tương tự như vậy chứ, đúng không? Thành ra họ thường hỏi như vậy. Hỏi cái nào họ nghi, họ nghi kỳ. Cái nghi kỳ của họ là họ muốn biết nhiều hơn để cái lựa chọn họ nó đúng hơn. Tại cái khó tin này là họ có muốn biết là có phải Tây Phương Cực Lạc cái chỗ tốt nhất hay là không. Cái đầu tiên hay nói là nó tốt quá, không thể nào dễ dàng như vậy được. Cái thứ nhì nó là nó tốt như vậy, tôi muốn có chỗ nào tốt hơn hay là không. Này là lòng tham. không thể nào chọn đi về Tây phương cực lạc được. Muốn tìm tòi thêm cái đó. Thì khó tin cái khó tin thứ ba được. Cái chuyện khó tin thứ ba là làm sao mình có thể sinh vào một cái thế giới khác nó xa như vậy được. Nhất là cái kinh này nói đó, cái Tây phương cực lạc á, nó về phương Tây, nó cách cái cõi của mình á 10 tỷ cái thế giới khác, nó xa như vậy đó. Nghe cái thắc mắc câu hỏi là nói là nó xa như vậy thì làm sao mình có thể tới đó được. Thì quý vị có biết cái gì mà những cái người khoa học gia mà giỏi nhất của thế gian này đó, người ta không biết. Làm sao có thể có chuyện đi xa như vậy được, trong đó cái kỹ thuật nó chưa gửi ai xa được như vậy. Cái khoa học của loài người này không gửi ai đi xa được như vậy, thì làm sao mà một người niệm Phật có thể gửi đi được như vậy. Thành cái chuyện mà người chết xong rồi được đi về Tây phương cực lạc xa như vậy là chuyện rất là khó tin. Thì ông nói mình tới đó với cái tâm thức của mình, chứ không phải tới với cái thân của mình. Thì ông này ông nói là mình đi với cái tâm thức của mình, chứ mình phải đi với cái thân, không phải cái nhục thân của mình. Tôi nói đi nhục thân là không được, vì ông nói về cái tâm thức nó còn phiền phức cho tôi hơn nữa. Tại vì cái tâm thức á, có nghĩa là mình không biết cái tâm thức nó hình dạng nó sao, làm sao mình gửi nó đi được, làm sao nó đi đâu, đi bằng cách nào, nó còn khó khăn hơn nhiều nữa. Ông đừng phá đảm tôi nữa. Cái khó tin thứ tư này là rất nhiều người nói với tôi nghe rất nhiều người nói cái chuyện này, mà phần lớn người đó đoàn toàn là Phật tử không à. Thì rất nhiều Phật tử nói với tôi đó, hỏi với tôi đó, cái pháp môn tịnh độ sao kỳ dữ, thầy nói ai cũng có đi được, nhất là những cái người mà ác, những cái người mà cực ác, những cái người cực bất thiện, họ tạo biết bao nhiêu nghiệp, họ đương nhiên họ tạo nghiệp, nhưng mà họ gặp rất nhiều cái chướng ngại, thì làm sao họ có thể vãng sanh được Tây phương cực lạc, sao có lý, sao vô lý như vậy được. Thế họ mới nói là nhất à, như cái trong kinh A Di Đà nói rằng những người ở Tây phương cực lạc á, những người ở đó toàn là người lương thiện, đại lương thiện và những người rất nhiều phước báo. Thì làm sao những người mà cực ác ở đây có thể ở tới cái chỗ toàn người lương thiện, người nhiều phước báo được. Ông nói là mình có thể giúp họ giải quyết những cái cản trở của họ được. Tôi nói có thể giúp cản trở của được, nhưng đều á, còn cái cực ác họ là sao? Họ là người gian ác, làm sao mà họ xứng đáng tới Tây phương cực lạc? Mình tưởng Tây phương cực lạc toàn người tốt không? Không lẽ đem người xấu tới, không phải nó hư hết cái chỗ sao? Một người mà ác, gian ác như vậy, ông có thể làm hư hết tất cả sao? Con sâu nó làm rầu nồi canh không? Cái tôi hỏi, tôi thắc mắc cái gì là người ta thắc mắc là những cái người mà ác như vậy làm sao họ xứng đáng đi Tây phương cực lạc được? Mình tưởng những người tốt, những người mà có phước báo đi phương cực lạc thôi, sao người ác có thể đi Tây phương cực lạc được? Cái gì nghĩ cái khó là bây giờ những cái người mà cực ác như vậy người ta vẫn vãng sanh được Tây phương cực lạc, thì lẽ những cái người thiện với người cực ác nó khác nhau vậy đó. Mình cứ làm đại để xong rồi cuối cùng mình vãng sanh được, mình thiện cũng được mà ác cũng được, ai cũng vãng sanh được hết. Bà này tôi hỏi vậy đó, thì những người ác mà sao mà cho họ đi, tôi nói cho họ đi như vậy thì bà nói là chắc phải người ta phải sám hối mới cho đi. Tôi nói mấy cái người ác sao họ sám hối được, mấy người đã ác rồi thì sức mấy họ chịu sám hối. Thì bà nói nếu mà không chịu sám hối thì đừng có cho họ đi. Tôi nói hả, như vậy chắc mình nhốt ở tù đây hả? Ông nói đúng rồi, nhốt nó ở đây đi, đừng cho nó đi, đâu có được, đâu có dễ dàng nhá. Hả? Ác mà tại sao nó xứng đáng, đâu có xứng đáng mà đi đâu. Sao bây giờ hả con Ngân? Sao trả lời người ta bây giờ? Chết ngắt. cứ dẫn dắt người ta đi niệm Phật thôi. Người ta hỏi sao mới niệm Phật mà sao mới, cái người nó ác mà sao tôi niệm Phật làm gì? Gác con niệm được luôn. Thấy khổ không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, những cái người mà cực ác đó, quý vị không cho họ đi Tây Phương Cực Lạc phải không? Không cho đi phải không Helen? Để họ đâu bây giờ? Nhốt vào tù. Tôi hỏi để nhà bà được không? Nó không được. Để bên cạnh nhà bà được không? Không được. Hỏi bên nhóc là nhốt trong tù á. Bao lâu? Có người nói nhốt ở chung thân luôn, ở tù chung thân luôn, rụt xương luôn. Thì tôi nghe một cái người nói rằng á, người nào biết rất rành về cái hệ thống này, người ta nói rằng ở California này á, là muốn giữ một cái người ở trong tù đó là phải tốn 50,000 đô la. Ông này cũng sửa lại, 60,000 đô la một năm. Ai muốn sẵn sàng trả 50,000 đi? Quý vị thiếu cái tinh thần cộng đồng. Bắt muốn ta nhốt người ta ở trong tù á, mà không chịu trả, trả cái tiền tốn kém để mà giữ người ta ở trong chùa. Quý vị muốn nhốt người ta mà không chịu trả tiền để mà nhốt người ta. Ông nói thôi mình giết nó đi. Bắn cái. Ai giết con bây giờ? Ai giết con bây giờ hả? Anh Trà. Nhưng nếu bây giờ nó chưa chết làm sao bây giờ? Cái khổ nó chưa chết à, nó mới có 17 tuổi à. Hoặc hả? Sao bây giờ? Ai giết nó bây giờ? Helen? Bây giờ mình đang nói chuyện những người mà cực 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 ác. Mình làm gì với họ bây giờ? Ông Osama Bin Laden cực ác. Giết được không? Bỏ tù được không? Làm gì bây giờ? Không ai muốn giết đâu hết á. Bể bà lần bạn như định bạn chịu bà. Cô lần bà không chịu giết ổng. Tại cô nói là tôi muốn làm mấy chuyện chính trị để tôi yên thật. Không ai muốn giết người ác hết á. À, ông còn sống thì ở ngoài ấy, thì nó sẽ làm ác. Bà nó bỏ trong tù cũng không được nữa. À, tốn tiền quá. Bây giờ nói chuyện cái người ác mà chết. Cái ông Diêm Vương là ông quyết định mình sắp đi, cái thân mình là tiếp sau là thân nào. Bây giờ tôi hỏi quý vị làm Diêm Vương đó. Nghe chưa? Nghe rõ không? Ngồi suy nghĩ một tí. Như gặp Osama, gặp cái ông đại cực ác đó. Gửi ông đi đâu bây giờ? Vì ai cũng đồng ý mấy cái cực ác như vậy sẽ xuống địa ngục. Đúng không? Sẽ xuống địa ngục. Ác không chạy ra được hết á. Khi mà ác quá đó, là xuống địa ngục. Xuống địa ngục. 10 triệu kiếp. Thấy không? Bây giờ nó xuống địa ngục. Xong nó trồi lên từ từ. Nó 10 triệu kiếp. Nó xuống địa ngục. Xong nó trả xong cái nạn mãn cái khóa nó rồi. Nó lên. Bắt đầu nó treo lên lại. Treo lại cái quả nhân gian. Nó nhìn mặt mình. Nó tôi bay, tôi nhớ. Bà là cái người bắn tôi nè. Cô này là cái người trả 50 ngàn một năm để mà nhốt tôi trong tù nè. Nó trả tù tiếp. Nó lúc nó gặp mình lại lần thứ nhì, nó còn giận mình hơn lần trước nữa. Đúng không? Quý vị muốn như vậy không? Thì nàng dài dễ sợ không? Nó ác quá, mình không làm gì nên giết con mình, nó giết cái hại người thân của mình. Quý vị thấy khó khăn không? Mình không làm gì nó sẽ hại mình, nó sẽ hại người thương của mình, hại người thân của mình, hại con cái của mình. Mà mình làm bất cứ một cái gì á, thì lần sau mà nó gặp mình lại á, nó rớt xuống xong nó trồi lên lại từ từ, nó gặp mình lại, nó gặp mình nó giận mình dễ sợ. Khi mình nhớ hồi sáng mình kể chuyện Đức Phật Thích Ca trước làm vua két, vua chim két. Cái bầy chim két đó sau này làm, sau một thời gian rất lâu vẫn là làm dưới quyền của Phật Thích Ca như thường, là thành đệ tử của Ngài. Có nghĩa là sao? Cái người mà ác đó mà quý vị đã gặp một lần rồi á, tôi chắc chắn quý vị sẽ gặp lại lần thứ nhì, sẽ tiếp tục gặp tụi nó. Hiểu không? Mình không chạy đâu được hết. Một người cực ác đúng không? Chắc chắn mình sẽ gặp nó lại. Không cách nào mà chạy đâu được hết. Đi làm gì bây giờ quá ngân? Ác rồi, làm gì bây giờ? Tôi đã cố gắng cải tạo mà nó nhất định không cải tạo. Nó cắn tôi như thường, bây giờ làm sao bây giờ? Nó cắn, nó giết cho được. Không phải nó cắn, không phải nó giết tôi cho được nữa. Làm sao bây giờ? Nó đâu có đổi đâu. Nó không giết mình được, nó giết người khác. Nó giết đệ tử mình. Nó cắn cháu mình. Nó cắn mà người tới phục vụ cho mình, người tới giúp đỡ mình, tới nó cắn. Nó giết mà không được, phải giết những người phục vụ cho ông. Sao bây giờ? Thế khó khăn dễ sợ không? Một cái người ác nó không có đổi đâu. Không có đổi. Cái hoàn cảnh này nó hoàn cảnh ác. Nó không cần đổi. Quý vị thấy không? Cái sự liên hệ nó rõ ràng dễ sợ. Quý vị mà tu với nhau, càng ngày gặp nhau là càng vui vẻ, càng thân thường, thân thiện với nhau, càng giúp đỡ nhau hơn. Đúng không? Cái duyên nó càng ngày nó càng xây về cái hướng thiện với nhau. Còn cái nghịch duyên với người khác, càng ngày nó càng nghịch thêm. Không có dễ giải quyết đâu. Sao bây giờ? Tôi đề nghị hay nhất á, gửi họ đi Tây Phương Cực Lạc. Mình rảnh nợ. Không gặp mình cũng được nữa. Tôi đề nghị cái người mà thù, kẻ thù không đội trời chung của quý vị đó, gửi họ qua Tây Phương Cực Lạc đi. Vì đừng có dài, lỡ người thân không là nó còn dài. Là còn có lý. Cái người mà thù mình nhất gửi nó đi nữa. Vì tới đó họ không có thể nào hại ai được nữa. Và không bao giờ hại ai đâu nữa. Không quậy được nữa. Tại cái gì nghe không? Nghe nó choảng tai lắm. Tại cái người mà kẻ thù cũng đội trời chung của mình mà, làm sao gửi nó qua nó vô lý dễ sợ vậy? Sao làm lợi với nó? Không có đâu. Quý vị đang làm lợi cho bản thân mình. Nó hại mình cũng được nữa. Nghe được không? Pháp tình độ nó tuyệt vời, đúng không? Nó tuyệt vời. Cái bài này làm khó tôi nữa. Tới đường thoát rồi. Tôi hỏi ngược lại, ai giữ nó lại đây đi? Hả? Ai giữ nó lại đây? Quý vị quả ngân nghĩ chứ quay. Cái người mà nên giúp nhất là người tốt hay là người xấu? Người xấu mới nên giúp nhiều hơn chứ. Quý vị nghĩ lại cho quay. Người xấu là nó đang hại nhiều người hơn. Cái người thiện nó mới thiện có một mình họ thôi. Người xấu nó hại biết bao nhiêu người. Nó làm một cái chùa nó thất điên bát đảo luôn. Phải cứu nó trước chứ. đúng không? Để nó để mình yên thân mình tu chứ, đúng không? Ta gửi ly quá kệ mình cắn nó, trời cái thứ đó sao mình gửi nó được, mình điên cái đầu nó luôn. Mình như này mình phải khôn, mình phải khôn ngoan, mình gửi nó đi quách, đúng không? Kệ mình cắn răng hay sao bây giờ, chết nó cứ nó cắn rồi, nó cứ gặp mình nó cắn nó quay xung quanh mình nó cắn mình rồi, đúng không? Nó cứ kia mà nó kia cắn rồi à, tại lần này mình gặp nó mình gửi nó quách đi. Tôi nói như vậy tại sao? Tại Ngài Đề Và Đạt Đa đó là đời đời kiếp kiếp kiếm Phật để mà giết. Các vị biết không? Mỗi lần đều là giết Phật. Khiếp không? Gặp là rồi giết. Cuối cùng phải giết. Không nói gì chứ. Đây là Phật. Vậy tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni không gửi ông đi về cõi Tịnh Độ? Thế nên sao tôi biết được? Cái hành động của Phật sao đòi tôi dặn gì hành động của Phật được, vừa phải thôi chứ. Tôi nói cái hành động người khác là tôi dám nói người khác là tôi này nọ chứ còn đập Phật sao tôi hiểu đâu mà tôi dám nói, dám bàn luận được. Đúng không? Phật làm chuyện Phật làm, hỏi Phật sao mới hỏi tôi, hỏi vô duyên lãng xẹp. Như được cái bài học mà Phật với Ngài Địa Bà Đạt Đa rõ ràng lắm là không lo cho nó sẽ tới nó cắn mình hồi. Đừng có dài. Dễ sợ không? Dạ. Dạ, Đề Và Đạt Đa. Để cho nó khổ trước cái đã. Phật cũng khôn lắm. Phật cũng khủng khôn lắm. Là thiệt ra lúc này cảnh giới Phật đó, là ông kia sao mà hại Phật được. Ông đâu có sợ nữa. Phật đâu có sợ nữa. Khi mình thành Phật rồi đó, sao nó hại được. Không cách nào hại. Thành Phật đâu có cần gửi nữa. Tây Phương Cực Lạc. Mình còn sợ nó hại, mình mới gửi nó đi trước. Đang nói bàn cái chuyện mà kẻ thù không đội trời chung của mình. Là có một cái chuyện giữa Ngài Địa Bà Đạt Đa với Đức Phật. Tôi nghe câu chuyện tôi thấy cũng khôi hài. Tôi muốn kể là cái vị nghe. Lúc mà làm đám tang đó. Cái lúc đám tang vừa rồi nó nghe câu chuyện này. Nên tôi kể lại cái vị nghe. Hồi trước đó, có một cái vị tu hành, tu sĩ. Cái ông Đức Phật là chỉ là một cái con bò chét thôi. Mà con bò chét này nó sống trong cái thân của cái ông người tu sĩ này. Tại vì hồi xưa mấy người tu sĩ không có tắm. Tại nó hơi dơ một tí. Thành bò chét rần nó thích ở lắm. Hồi đó Phật chỉ là một con bò chét thôi. Thành đã tới ở nơi cái thân của ông này. Nhưng Phật có cái thói lạ lắm. Cái Phật này chỉ làm thịt cái ông người tu sĩ này. Khi mà ông ta đang ngồi thiền thôi. Thành lúc mà cái ông này lúc mà khi nào chỉ lúc nào ông này ông ngồi ông nhập định rồi thì ông Phật bồ chét mới cắn ông, hút máu ông. Là khi mà ông ta mà xuất định một cái là ông Phật bồ chét không có cắn nữa. Hay như vậy đó. Hồi trước Phật bồ chét thông minh như vậy đó. Thành ở cứ hút máu này hoài. mà ông không than phiền. Thành không biết là con bà chét có đó. Bữa ngày kia cái ông Đề Bà Đạt Đa bồ chét lại tròn tới ở nơi cái thân của ông tu sĩ này. Nghe rõ không? Vì có hai con bà chét cái ông Đề Bà Đạt Đa là có cái thói khác. Mỗi lần mà ông kia mà ông nhập định thì nằm yên phiên phiên. Mà ông xuất định một cái là cắn vào mà hút máu. Mỗi lần lại như vậy. Mỗi lần ông xuất định một cái là cắn một cái thì ông này ông điên tiết. Ông ngứa, ông gãi. gãi tùm ra lại. Ông điên quá. Thành ra ông tu sĩ cũng làm gì? Ông chụp hai con bồ chét đó. dẫm cho nó chết luôn hai đứa bỏ ghét. Cái câu chuyện là gì? Cái vị nghe không? Khi mà làm bà đã làm cái đề bà đã làm con bò chét á, cũng tìm cách để mà giết Phật luôn nè. Dễ sợ không? Giết cho được. Cái người kẻ thù nó dễ sợ như vậy. Thành ra gặp người kẻ thù phải cẩn thận. Có ai thắc mắc gì câu chuyện bò chét không? Thấy cái chuyện cái vui khôi hài dễ sợ không? Đã làm con rần rồi còn phải giết con Phật được cho được. Chứ không tha, không tha luôn nữa. Cái thói, cái tập khí nó nặng như vậy đó. Cứ gặp là tìm cách mà giết thôi. Khiếp không? Cái khó khăn, khó tin thứ năm. Cái khó tin thứ năm này là bỗng nhiên niềm hồng danh của Phật là sinh được vãng sanh lập tức. Tại sao như vậy? Tại vì cái ý sau cái lòng nghi này, cái nghi vấn này là người ta nói như vậy, thiệt ra cái tâm người ta nghĩ rằng có nhiều cái pháp môn khác nó tuyệt vời hơn nhiều. Tại sao có thể niệm Phật mà có thể đắc được vãng sanh, có được cái kết quả nó kỳ diệu như vậy? Tôi thiền mỗi ngày mà tôi cũng chưa đắc được giải thoát. Sao quý vị chỉ cần niệm Phật nó tí xíu đắc được giải thoát? Nó vô lý gì vậy? Nó có dễ dàng như được? Sao dễ dàng như được? Vô lý vậy sao? Mình tu hành cực khổ như vậy. Nhất là mấy người thiền tông đã nghĩ là tôi là tu hành cực khổ. Những người bên Tây Tạng họ tu có cuộc đời họ luôn, họ không đắc được giải thoát. Quý vị chỉ niệm Phật xong đắc được vãng sanh, vô lý vậy. Sao có chuyện gì được? Ai mà tin nổi? Tin niệm Phật thôi là thoát. Hơi khó tin đi. À, nói cái phần thứ năm này, cái phần mà tôi hơi bực mình đi với cái chuyện này. Cái chuyện hộ niệm đó, là khi một cái quan niệm tương tự như vậy. Đó là chết hả? Đi hộ niệm để mà được vãng sanh thôi, gì đâu mà sợ. Thì nó một cái khía cạnh khác của cái lòng nghi vấn này. Nghĩa là chỉ cần hộ niệm là được vãng sanh. Chứ có cái chuyện dễ dàng như vậy. Và bây giờ có cái phong trào, nhất là bên người tài gia đó, họ có phong trào tổ chức những cái nhóm hồ niệm đó để giúp người khác đắc vãng sanh. Tôi nghĩ cái đó nó hơi quá tự tin. Hơi quá tự tin. Quý vị có bằng cớ nào là họ đắc vãng sanh? Mà cứ nói là mình lo gì? Cái lúc mình chết người ta tới hồ niệm mình đi vãng sanh được. Nó có dễ như vậy. Nhưng họ đâu có nghĩ như vậy đâu. Họ chỉ nghĩ là hồ niệm thôi. Họ chỉ lo hồ niệm thôi. Chứ còn họ đâu có nghĩ chuyện vãng sanh là không vãng sanh. Họ chỉ nói là cái chuyện đi hồ niệm thôi. Rồi nói với nhau là người này vãng sanh, người kia vãng sanh. Rồi hồ niệm xong rồi nói, đồ đồ với nhau, người này vãng sanh, người kia vãng sanh. Mà đâu có biết là có vãng sanh là không vãng sanh đâu. Nói tương bày không. Ý lại một cái lực, một cái chuyện mà không có bằng cớ gì. Nó thực sự có thành, nó hiệu nghiệm hết. Cái đó là cái suy nghĩ của cái người thế gian đó, cái người mà cái pháp môn tịnh độ bây giờ, cái suy nghĩ, cái tự tin đó nó hơi quá lố. Cái vị nghĩ là có thể đừng lo gì hết, lúc mà chết rồi á, rồi mình mời mấy thầy mấy cô, mà mời mấy người nhóm hồ niệm tới niệm Phật cho mình là mình đi được vãng sanh đó. Nó dễ như vậy hả? Nó dễ dàng như vậy luôn đó. Rồi nhắc nhau đồn nhau là mình làm chắc ăn dễ sợ, đừng có sợ gì hết, mình sẽ có nhóm hộ niệm cho mình tới để mình đi. Tôi không biết có ai mà có khả năng mà nói là họ làm như có hiệu quả là không hiệu quả, hay là chỉ cần làm vậy thôi, không cần biết hiệu quả là không hiệu quả. Đúng. Mình giúp thiệt chứ, mình đang giúp người ta nơi đó. Mình tới đó mình giúp như vậy là mình đang giúp người ta, cái tâm nó lắng xuống là đúng. Nói về chuyện tâm lắng, anh Tràng có để ý không? Mỗi lần mà chúng ta mà tới ngay cái ông bác sĩ đó, bữa đó anh có tới không? Ngay đó. Lúc mình tới, quý vị bữa nào, tại mình không đi đám tang thường xuyên nữa, tại mình nói để 10 năm nữa mình đi, không sao hết. Thành tôi nói quý vị nghe, mỗi cái đám tang mình tới, là quý vị để ý, bao giờ tôi vào, tôi nhìn cái người chết cái đã, cái xác cái đã, và sau khi trước khi mà trong khi mình niệm một thời gian, tôi quay lại cái xác, quay thử nó có cái đổi không, thì mỗi lần mình tới mình niệm như vậy là cái người kia an lạc, cái mặt nó đổi, cái sắc nó đổi. Mình tới khoảng chừng nửa tiếng 45 phút, một tiếng nó đổi, mình đi nữa khoảng nó đổi nhiều lắm. Thì nhớ cái bà cụ mà năm ngoái đó mình làm đó, bà cụ mà chết đó, có một gia đình tới một đống đó, rồi xong rồi mình rồi mới nói là quý vị có thấy cái sắc nó đổi không, thì có 30 người, có hai người con gái nói là tôi thấy nó có đổi đó, tại cái người đó tu ở Hoàng Trường đó, theo đúng Hoàng Trường đó. Thành ra quý vị biết không, là mỗi lần anh Trang nói đúng, mỗi lần mình tới mình hồ niệm như vậy, mình giúp người ta cái tâm nó lắng xuống, thiệt sự nó có hiền diệm nơi đó. Và riêng những cái người ông bác sĩ đó không, mà những cái người mà tới đó nữa, cái tâm người ta cũng lắng xuống nữa. Tại vì cái bữa đó tôi nói chuyện với hai người da trắng, hai người Tây Phương. Hồi đó tôi nói một cái người là gốc người Anh, nước Anh. Một cái bà đó gốc người nước Anh, với ông kia là gốc người da Thái. Tôi nói chuyện hai người da trắng. Thì họ kể với tôi, nói là họ tới cái đám tang bữa đó, cái tâm họ lắng xuống. Tại đang phải mình giúp không phải người chết không, mà người sống cùng tâm cùng lắng xuống nữa. Thành cái lúc mình niệm á, hồ niệm là phải riêng cho người chết đâu, người sống mình cũng giúp nữa. Thành tôi nghĩ rằng những người hiện bây giờ, cái thế giới thời gian thời mạt pháp này, chúng sanh hơi tự tin một tí. Cứ nghĩ là vạn sanh nó dễ dàng như vậy. Vạn sanh khó lắm. Coi nó chuyện nó cực kỳ khó khăn. Không có dễ đâu. Tôi cảm đoan cái gì đó. Nó rất là khó. Không thể nó coi thường cái chuyện được. Đừng coi thường, coi nhẹ cái chuyện vạn sanh của mình. Đừng có dài như vậy. Nó khó lắm. Quý vị biết không? Tôi mấy con cái ông bác sĩ nào nói tôi đó. Ông bác sĩ là một đời ông chạy giặc khổ sở dễ sợ, mà ông nuôi ra một bầy con, lo gia đình, nuôi bầy con, bốn đứa con, bốn người đều thành công hết. Rồi khi mà ông chết rồi thì nguyện vọng họ là gì? Con cái ông có một cái nguyện vọng thôi. Biết là gì không? Không phải tiền bạc nữa, mà chỉ muốn rằng á, tội lắm, con cái có thành công gì nữa, có giàu có nữa, chỉ muốn một chuyện cho cha mình, một chuyện cho cha mình thôi, là có thể đến một cái chỗ mà không còn khổ sở nữa thôi. Tiền bạc làm cái gì? Mình làm giàu, mình làm nổi tiếng, cuối cùng mình chết, nó cũng chừng đó thôi. Cuộc sống mình làm cái gì đây? Ý nghĩa cuộc sống mình làm, đã làm được cái gì? Mình làm được nhiều tiền đó, sao xã hội cho mình thành công, cho mình là có địa vị, có tiền bạc, có của cải, có danh vọng. Lúc mình chết, chết đau đớn. Nó tới là hành cho mình chết. Cuộc đời mình làm gì? Thế đời nhìn lại toàn là có tiền, có bạc, có của cải thiệt, nhưng đều mình thấy mình khổ không? Làm ra tiền đâu phải là chuyện dễ đâu. Cái gì phải là sung sướng mà làm ra tiền được đâu. Đâu thoát được cái khổ. Thành con cái, ông chỉ muốn một chuyện thôi. Muốn gửi ông đi một cái chỗ nào đó mà ông còn khổ. có cái phương thức là hoàn toàn còn khổ. Tiếp tục, có những người nghĩ rằng là niệm Phật á, là phải niệm Phật rất là lâu dài, chứ không phải là chỉ là niệm Phật có một ngày tới bảy ngày thôi. Thì như vậy nó quá dễ, nó quá dễ dàng đấy. Mình mới nói là cái vãng sanh chuyện cực kỳ khó. Thì có nghĩa rằng là mình muốn vãng sanh mình phải làm phải cực kỳ rất là lâu dài, tại nó đâu có dễ như vậy. Nếu nó cái vãng sanh nó khó như vậy, không lẽ mình niệm Phật cái dễ dàng như vậy thì đâu còn gì khó nữa đâu. À, họ nghĩ rằng là phải cần tu nhiều kiếp mới có thể đắc được. Thế mình nghĩ sao? Tại sao? Chẳng như cái ông mà nha sĩ người Hoa tên là Herman Yi, là bạn của đệ tử chùa đó, là ông John Lin đó, là cả đời ông không bao giờ niệm Phật hết đó. Đừng nói chuyện 1 tới 7 ngày, zero ngày à, là không niệm Phật gì hết mà vẫn được như thường, tại vì cái ông bạn thân đó, ông cứu. Sao có chuyện mà hoang đường như vậy được? Phước người khác, dung phước người khác, phước của quý vị cho người ta. Quý vị nhớ không? Thời tôi trẻ thời này mà muốn mua chiếc xe mà ngon lành mà không đủ tiền thì mẹ cho tiền thôi gì đó. Lúc mà trường học trung học đó thì ngửa tay xin tiền mẹ thôi. Mình đâu cần tiền đâu. Mẹ có tiền là đủ rồi phải không? Cha có tiền là đủ rồi. Mình đâu cần tiền đâu. Chuyện cái này nó cũng vậy. Mình có phước thì mình cho người ta thôi. Có nói một cái người đó mà gần đây nó mà chắc còn ngân quen. Là người ta nói tôi về cái chuyện vãng sanh mà hòa thượng nó dạy cho bà ta nói rằng hai chuyện. Thứ nhất á, là cái người mà chết rồi á, cái người mà chết rồi á, thì giúp không được nữa, phải giúp lúc họ còn sống mới giúp được. Họ thường giảng như vậy đó. Chuyện khác nữa, họ nói là nếu như họ không có liên hệ với mình á, mình giúp họ không được. Dễ sợ không? Tôi nghe những cái chuyện này nhiều lắm, những cái chuyện mà nó những cái lý thuyết này cho những rất trong cái giới Phật tử đó rất là nhiều, do miệng những cái người mà tu sĩ nói, những người mà biết đó, người trong nghề đó giảng như vậy đó. Có ngân nghĩ sao? Người chết giúp được hay là không? Người dân nước lạ giúp được hay là không? Thứ nhất, người giúp người chết được không? Đương nhiên giúp được. Nhưng thôi 49 ngày Pháp là giúp ai bây giờ? Đức Phật dạy cái Pháp 49 ngày giúp người chết. Cái người này ai cũng biết, ai mà dám nói là người chết là giúp không được. Như vậy Phật chỉ cái Pháp mà không giúp được ai. Nó đi ngược lại kinh điển. Là trật nghe Pháp, nghe cho kỹ, nghe suy nghĩ cho kỹ, đừng nghe tầm bậy, nghe gì tin đấy. Mặc dầu tao mang cái lon này nọ, đừng có tưởng là nói gì là đúng đâu. Chuyện thứ nhì, tại sao và chỉ giúp cho những người họ hàng thân thuộc thôi, chứ còn không thể nào giúp người dân nước lạ, người bàng quan đâu. Sao có chuyện gì lạ dữ vậy? Cái nó chuyện nó vô lý, sợ ta cái viên nghĩ chứ coi. Làm sao mà nói cái Phật Pháp nó phân biệt giữa bạn với thù được? Mình mới nói là mình phải cứu cái người kẻ thù nhất của mình đó, phải cứu nó trước. Cái Pháp nó phải, cái Pháp mà hiểu người hiểu Pháp mà phải cứu cái người thù của mình, kẻ thù của mình. Ai đồng ý ngày hôm nay đồng ý không? Là cái người mà thù nhất của mình muốn cứu nó, cái mà nó nhất định nó giết mình, mấy đứa nó phải cứu nó trước. Thành phải gửi họ đi trước đi, đừng có dài. Thành có cái chuyện mà cái Phật Pháp, chuyện có Pháp như phân biệt giữa bạn với thù, tầm bậy. thân với là người dân nước lạ, thân với là quen với lạ, không có cái chuyện có cái pháp như vậy đâu. Chúng sanh là chúng sanh thôi, chúng sanh là không có cái sự phân biệt gì hết. Tôi không biết là sao có nhiều cái người có thể giảng cùa quàng như vậy được. Thành tôi hy vọng quý vị đó, với học trò của tôi sau này có cái duyên đó, nên nói nhiều hơn về cái pháp tịnh độ, pháp vãng sanh để cho người ta bớt cái sự mê tín dị đoan này. Tại hiện nay nó hơi mê tín dị đoan. Yeah. Ông này ông kể ông nói là có cái yes. Hỏi là thầy dạy rồi mình thầy cũng khuyên quý vị là không nên đọc sách tầm bậy, là nghe lời giảng tầm bậy. À, bây giờ mình không nghe làm sao giúp người ta được? Mình có thể nghe, bây giờ tôi nói khoan nghe cái đó. Thì bây giờ quý vị mà thân cận những cái tầm bậy ấy, thì cái tâm tính quý vị, cái bản tính quý vị nó bị ô nhiễm. Tôi khoan cái đó. Đời chừng nào mà có đủ trí huệ rồi ấy, thì lúc mình thân cận mấy cái gần mực mà không bị đen ấy, thì gần được. Bây giờ gần mực vẫn bị đen vậy thì không nên gần. Khoan cái đó. Đời đừng có gấp, đừng hấp tấp, né đi.
Hy vọng quý vị có cái duyên mà giải thích cho người ta nghe. Nếu mà có cái duyên mà người ta hỏi đó, giải thích người ta nghe cho bớt cái mê tín gì đó, mê tín tầm bậy tầm bạ.
Không có dễ dàng như vậy. Thế thành thật nói quý vị, cái mà tôi nói luôn nó tới hoài mà quý vị không để ý, vẫn chưa hiểu. Cái bản sẵn nó khó lắm, nó khó không thể tưởng được, không có dễ đâu. Cái người nào mà nói bản sanh dễ đó, quý vị không thể nào tin được cái lời nó. Người nào mà nói bản sanh nó dễ dàng như vậy, tôi không tin, tôi hoàn toàn tôi không tin. Trì vi trót bảy, quý vị đừng có tưởng dễ đâu, khó lắm.
Quý vị hy vọng quý vị nói phải hiểu, cần ngày phải hiểu nó rõ ràng hơn, nói chuyện rõ ràng hơn để người ta bớt cái sự sai lầm rồi đó. Phải cái nó chứ bây giờ mì dân quá, cái Phật giáo mình càng ngày càng mì dân, càng ngày muốn nói cái gì mà quý vị muốn nghe thì mấy thầy giảng quý vị nói, quý vị muốn nghe như vậy thôi, chứ không phải nói, nhưng mà nói cái chuyện sự thật. Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật trầy vi trót bảy, còn mình muốn thành Phật nó dễ dàng lắm. Phật Thích Ca đó, muốn thành Phật nó khó khăn dễ sợ, chết lên chết xuống. Còn mình là muốn thành Phật đó, chỉ cần lúc mình cái tha hồ đi chơi xong lúc mình chết đó, kêu Quảng Ngân tới hồ niệm là sẽ được vãng sanh. Thứ bảy rồi có người nói là hóa sanh trên cái hoa sen là cái chuyện khó tin. Trong cái cõi này có bốn cái loài sanh đẻ là thai rồi trứng rồi hơi ẩm thấp với lại hóa sanh. Sao bên kia có một loại thôi, sao kỳ dữ vậy? Kiếm đủ chuyện hết để làm khó làm dễ của mình. Số 8. Cái cõi ta bà này á, khi chúng ta tu á, chuyên môn nó bị thụt lùi. Có ai bị có kinh nghiệm đó không? Cái cõi này á, mình tu là mình bị thụt lùi hoài á. Tất cả mọi người, người không muốn tu nữa cũng thụt lùi nữa. Hả? Muốn gì tu? Chắc chắn là thụt lùi rồi đó. Nản dễ sợ lắm. Muốn bỏ tu không? Hả? Hả? Có mình tôi muốn bỏ cuộc thôi hả? Hả? Khó quá đi. Sao mà cực như vậy? Tưởng tu là sướng. Mình trước khi không tu thì không sao, tu một cái là chuyện gì nó toàn là chuyện nó khó khăn không à. Nhưng có người nói với tôi, kể chuyện của tôi. Khi mà muốn tu rồi, xe thì bị xẹp lốp hoài, đi đâu bị xẹp lốp hết. Rồi còn bị phạt nữa. Tại sao tu nó khó khăn như vậy? Tôi trả lời sao? Tại vì xài xe mà nó trật thì xe sẽ bị lộn xộn. Tôi không nói riêng tư, trả lời riêng tư người này, tôi muốn nói hết tất cả mọi người nghe. Mình làm đúng, lái xe đúng, làm chuyện đàng hoàng, có vấn đề. Chỉ cái năm mình làm trật á, bánh xe mới xẹp, nó mới bể, nó mới bị phạt, nó đủ thứ hết. Tại mình làm chuyện trật. Mọi người đi lộn đường mà không có ý nè, mình không có ý nè. Không cần suy nghĩ đúng không? Mày đâu có nghĩ tới đó đâu. Bỗng nhiên nó tới cái xe, nó tự nhiên nó quẹo đó. Kiếm cái chỗ sai chỗ khác. Nới rộng ra hơn tí. Nhìn như vậy thôi chưa thấy, nhìn rộng ra tí. Thời gian nó dài hơn tí. Hử? Cái tu hành nó tuyệt vời lắm, nó có, nó nhân có, nó quả ấy. Cái người tu, cái quả nó ra ngay lập tức, nó lộ ra ngay lập tức. Cái người không tu á, nó loạn sang ngầu hết, mình không thấy được. Còn người tu á, nó lộ ra ngay lập tức. Cái nhân nó trật. À, đừng có giảng, đừng giảng kệ, giảng nó chuyện mất công. Một phần thử thách thôi, lâu lâu sẽ được thử thách, nhưng cái phần lớn là tại vì cái nhân nó trật. Thành nó cái quả nó lộ ra thì biết cái nhân mày đang trật, phải sửa cái nhân đó đi. Cái tu hành nó tuyệt vời như vậy đó, đừng có trách ai hết đó. Cái tâm mình nó trật, cái tâm mình nó trật. Thành ra nó lộ cái quả ra ngay lập tức. Chứ không phải nó thử thách, lâu lâu nó thử thách là lâu lâu thôi. Chứ còn nó có cái bài học ở trong đó, là cái tâm mình nó trật, thành nó mới, cái quả nó ra, nó lộ ra. Số 8 là ở đây tu hành nó khó khăn như vậy, thử thách nhiều quá, cực khổ nhiều quá, mà qua bên Tây Phương Cực Lạc là không bao giờ thối lui hết. Sao có cái chuyện nó dễ dàng như vậy được? Ở đây cái duyên mà thối lui nó nhiều quá. Ở đây mà tu là cái duyên mà khiến người ta thối lui là do đa số là do những người thân cận chúng ta nhất. Cái gì để ý cho coi, đừng có nhìn xa, người gần nhất, những người đã cản trở, người họ hàng thân thuộc, gia đình, tới đó bỗng nhiên không bao giờ thối lui, sao nó dễ dàng như vậy? Đâu có dễ như vậy được. Ai thắc mắc về cái chuyện này không? Nha. Gọi là mê tín dị đoan đó, chỉ a vua chạy theo thôi. Tại cái người mình quen đó, ta làm thì mình cũng làm như vậy thôi, chứ không có lý gì hết á, chứ không có cái pháp, không có cái lý gì hết á. Tại người quen mình làm như vậy thôi. Tại vì cái bà lái xe Mercedes, bà mua cái chỗ đó thì mình cũng tới mình thỉnh đó là chắc ăn rồi. À, a vua theo thôi. À. Thứ chín, ôi hết giờ rồi. Hả? Không biết giảng sanh sao? Mấy người nguyên thủy đâu có biết đâu. Mấy cái thầy mà mặc áo vấn đâu có biết đâu. Họ không có cái pháp. Không có cái pháp vãng sanh thôi. Không biết. Kinh điển mà tiếng Pali của họ không có cái có pháp vãng sanh. Kinh điển bên đại thừa mới có thôi, bên tiểu thừa không có. Nên họ mượn, họ gọi là tại vì Phật tử tới nhờ họ đi ra đám tang đó, thì họ phải niệm Phật thôi, chứ họ không biết gì về cái pháp vãng sanh đó. Lúc của tôi, mấy cái người mà mình mời tới đó, bữa đi chung với mình đó, tôi nói chuyện với họ trên xe nhiều lắm. Không biết gì. Ngay, bởi vì lúc mà tôi nói chuyện với họ là họ không biết gì hết, tôi mới lạ. Hỏi cái chuyện cặn kẽ, hỏi là tại sao, tại nọ nọ đó. Mà những cái chuyện mà mấy người cư sĩ mới kể, nó chuyện sao kỳ, có chuyện kỳ dụ như vậy được đó. Họ khó tin lắm, họ không ngờ được có chuyện như vậy được đó. Thì người ta càng nghe cái chuyện thì người ta càng nghe, còn nhiều người ta biết có cái cảm ứng này nọ, có cảm ứng này nọ, như nó thành thành cái chuyện đâu có, mình đâu có sao đâu. Mười năm sau mình cũng tu như thường, bây giờ mình cũng tu, 10 năm sau mình cũng tu, mình đâu cần đâu. Cứ nói thiệt cái vị nghe như vậy này, cái vị đừng có tưởng bở cái phước như vậy mà trầy vi tróc vậy nó mới ra. Bây giờ có nhiều như vậy thì càng ngày nó nó càng ít, hiểu không? Cái phước bây giờ nó mới người bây giờ tới, người tới bây giờ là người đại phước, tại lúc mình tạo phước ra là chia có chừng đó thôi, hiểu không? Đợi sau này nó đông ra là chia ra cái số nó còn đông hơn nữa. Mấy người sau này á lại phước ít hơn bây giờ. Lo lo bây giờ nè, cái sau này lúc mà như lúc mà người ta tới ta thấy nó ôi trời ơi, thầy, thầy là thầy đại sứ, đại hòa thượng. Con cúng cái chùa cho thầy. Lúc đó cúng cái chùa là bằng cái bài vị nữa thôi. Cái chùa nhỏ nhỏ. Hiểu không? Tại vì mình chia cái nó rước mình chia cái ông thầy nó càng ngày ông càng già đâu phải, ông có trẻ hơn đâu, đúng không? Sức càng ngày nó càng yếu, đúng không? Càng ngày nó càng ngày nó càng đánh cái lưng nó càng ngày nó càng vẹo, càng ngày càng cáu. À, cái người hỏi ở thầy phải cần chỗ thầy, lúc mà thầy mệt quá thầy phải cần chỗ thầy liếm cho nó vết thương nó liền lại. Thầy tưởng quý vị tưởng chơi hả, đi chơi hả? Nó đánh cho nhiều tử. Hả? Bây giờ cái đó là mơ một cái bài thôi này, một cái tường đó thôi á. Là bây giờ cái phước nó chia ra đó. Bây giờ có hai cái tường, 3, 4, 5, 6, 10, cái nghĩ tưởng tượng sao? Càng ngày sức càng ít mà càng ngày chia ra càng nhiều. Càng ngày nó càng khó bản sanh hơn. Nữa. Bây giờ mới là dễ hơn. Chuyện chơi đâu. Hiểu chưa? Đừng có đợi, đừng có dài. Cái người sau này mới là người không có phước. Bây giờ mình cứ tà tà thôi. Bây giờ là mình chia ra số nhỏ. Đúng không? Cũng chừng đó thôi à, tôi cũng làm chừng đó thôi. Đâu biết đâu. Ngay nói cho các bác biết, bên gửi mấy cái ông kia gửi email tối nay, tôi là người tới vàng Phật thành đã hơn 20 năm mới này chuyển hóa rồi. Tôi ở trong Như Lai viện đó, Như Lai à. Mà tại sao chưa bao giờ người nói tới pháp 49 ngày? Tôi cười ngất, tôi nói cái ông Randy đó, đệ tử ông Tiên Hóa đó, đã hơn 30 năm với ông Tiên Hóa rồi đó, đọc hết tất cả cuốn sách ông Tiên Hóa rồi mà chưa biết cái pháp 49 ngày nữa. Ông mới có 20 năm mà ông tớ nghĩ là ông ngon rồi. Con người có phước lắm mới nghe được cái pháp 49 ngày, cái gì tưởng dễ hả? Cái pháp 49 ngày và Mất Thành không có, không có. Chứ không có truyền, không cho làm ở đó. Không cho nha. Tôi biểu và đang đi, tôi kiếm tới vào Mặt Thành. Mà kiếm 49 ngày cho ông cậu. Nó không có. Tôi nói, ông lo tới gặp ông Hằng Thật đi. Kiếm ông Hằng Thật cứu cho. Cấp không được. Nó không có 49 ngày. Họ không có. Vì tưởng dễ hả? Cái 49 ngày mà gặp được cái pháp 49 ngày là cực kỳ phước. Không dễ đâu. Gặp được cái 49 ngày là khó, không thể tưởng được. Quý vị phải biết, tôn kính cái pháp mới gặp được cái pháp. Không kính pháp không gặp được đâu, không dễ đâu. Rồi, dừng lại ở đây.